Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1114. Bạn trai tôi là gay. 17. Góc truyện audio.com. Dịch: Bunny Crusher. Rõ ràng là hắn gặp được Cát Thu trước, giờ lại phải cùng hai tên này ở chung với Cát Thu. Không có sự cho phép tôi, nơi nào em cũng không được đi. Tô Kỳ bá đạo nói, nguy hiểm nhìn chằm chằm Kỳ Bắc Dã, nếu cậu muốn, cậu có thể đi đâu cũng được, nhưng cậu không có tư cách dẫn Cát Thu đi cùng. Hết thảy việc này đều do cậu mà ra, giờ cậu lại muốn mang Cát Thu đi luôn, cậu có phải đàn ông không? Giọng Tô Kỳ tràn ngập khinh thường. Kỳ Bắc Dã siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay giật giật. Cát Thu, em thật sự muốn chia cắt nhà mình sao, em thật sự phải rời khỏi bọn anh sao? Tư Nam nhìn Cát Thu, ánh mắt tràn ngập đau thương. Cát Thu không dám nhìn Tư Nam, cúi đầu nói. Em phải đi, làm vậy đối với tất cả mọi người lúc này mới tốt. Anh đã nói rồi, em phải tin tưởng bọn anh. Tư Nam vươn tay xoa đầu Cát Thu. Cát Thu cắn môi, một lúc lâu không nói lời nào. Bên này ba người nội chiến, Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại đăng một bài viết khác tin cuối, mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Kỳ Bắc Dã, Tô Kỳ, Tư Nam với Cát Thu. Móc lửng, Ninh Thư kỹ càng tỉ mỉ miêu tả việc bốn người này quan hệ ra sao, hơn nữa gộp lại chính là NP. Ninh Thư quyết định không đăng tin nữa, đăng càng nhiều càng dễ lộ dấu vết. Dù sao việc bốn người này có quan hệ mờ ám với nhau, cô cũng tuôn ra rồi, giờ chỉ việc ngồi nhìn đám phóng viên truyền thông và quần chúng vây xem thôi. Nhìn tới bài viết của Ninh Thư, mọi người, gạch dưới Ca Huyền, gạch dưới, không thể tin người đàn ông xấu xí đó lại có mị lực ghê gớm như vậy. Rất nhiều nam sinh nói chính mình cũng muốn bò lên giường Tô Kỳ cùng Tư Nam. Khẩu vị các bạn mặn quá đi. Ninh Thư xóa tài khoản, từ lúc này không đăng thêm bất cứ tin gì nữa. Bài viết rất nhanh trở nên hot, tuy nhiên chuyện này quá ly kỳ, rất nhiều người tỏ vẻ không tin vào mắt của mình được nữa. Hơn nữa còn là chuyện cay mắt tới vậy. No, mọi người bàn luận sôi nổi, nếu sự việc là Tô Kỳ, Tư Nam và Kỳ Bắc Dã làm loạn còn bỏ qua được, ở giữa lại kẹp thêm trợ lý nam xấu xí vào là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không phải là một chuyện đúng thường thức nha, yêu đương đồng tính có thể tiếp thu, tiền đề phải là Mỹ Nam. Phóng viên bát quái nghe tin lập tức hành động, muốn khảo chứng yêu hận gút mắt của siêu cấp minh tinh giới giải trí, hai vị đại cá sấu của giới giải trí và trợ lý. Lần này đổi lại Tư Nam đập máy tính, người này rốt cuộc là ai? Làm náo loạn giới giải trí một năm gần đây, cũng chỉ có duy nhất Cát Thu. Trên mạng càng lúc càng nhục mạ và phản đối Cát Thu, giống như những gì Đỗ Băng phải chịu đựng lúc trước. Tuy nhiên cũng có thủy quân nhiễu loạn tầm mắt, nói tất cả việc này đều không phải sự thật, là có người lừa gạt quần chúng, mới bịa đặt ra chuyện như vậy. Ngược lại càng khiến chuyện này trở nên hot, Tư Nam trực tiếp sai người xóa bài viết như vậy không thể giữ lại được. Giờ Cát Thu lại càng không dám ra cửa, tinh thần càng ngày càng sa sút. Ba người kia cũng không biết làm gì để có thể khiến Cát Thu vui lên được, đặc biệt tinh thần Cát Thu kém như vậy, không thể cùng ba người họ hoan ái. Hơn nữa gần đây thân thể Cát Thu cũng không khỏe, người tự nhiên nóng lên đổ mồ hôi trộm, hơn nữa càng ngày càng gầy, ăn cũng không ngon. Uống bao nhiêu thuốc trị cảm cũng không khỏi. Ba người kia cũng có tình trạng như vậy, chỉ cho là bản thân bị Cát Thu lây bệnh cảm mạo. Rốt cuộc, góc truyện audio.com, thời thời khắc khắc ở cạnh Cát Thu chăm sóc cho Cát Thu. Tinh thần Cát Thu không tốt, có đôi khi tự nhiên khóc òa lên, khiến ba người kia nóng lòng. Đang nghĩ tới việc có nên mang Cát Thu xuất ngoại, rời khỏi đất nước này không, để cho Cát Thu khỏi phải chịu quá nhiều áp lực. Vậy mà Cát Thu lại đột một cắt cổ tay tự sát. Người đầu tiên phát hiện ra Cát Thu tự sát là Kỳ Bắc Dã, kinh hoàng gọi cấp cứu. Kẹp giữa ba người đàn ông, vốn dĩ khiến cho Cát Thu dị thường hổ thẹn, hắn không có cách nào chọn ra một giữa ba người bọn họ. Hắn không muốn thương tổn ai cả, vậy nên sợ hãi việc đưa ra lựa chọn, vì vậy bốn người họ tới giờ vẫn duy trì mối quan hệ quỷ dị này. Hơn nữa bây giờ mối quan hệ này lại bị phơi bày ra ánh sáng, khiến Cát Thu không chịu nổi. Phát hiện Cát Thu tự sát, ba người nhanh chóng đưa Cát Thu đến bệnh viện, nôn nóng vô cùng. Có điều lúc ba người cùng nhau đưa Cát Thu đi bệnh viện bị phóng viên chụp lại, hơn nữa lại còn biết được tin Cát Thu tự sát, bốn phía đều đưa tin. Mặt Tư Nam lạnh tanh, trực tiếp khiến tòa soạn kia đóng cửa thế như sét đánh. Tô Kỳ cũng áp dụng thủ đoạn tương tự, nếu ai dám đưa tin này, giết chết luôn. Ninh Thư ở siêu thị, nhìn tin tức trên màn hình tinh thể lỏng, Cát Thu tự sát. Ninh Thư mặt không cảm xúc, vai chính sao có thể chết sớm thế được, giờ vẫn chưa chết được đâu. Hiện tại xem những người này lăn lộn thế nào, bởi vì Cát Thu mất máu quá nhiều, phải truyền máu, bệnh viện lấy một ít máu của Cát Thu đi xét nghiệm, phát hiện bạch cầu trong máu cực ít, bạch cầu là một phần hệ miễn dịch giúp cắn nuốt virus, là hệ thống miễn dịch quan trọng nhất của con người. Nếu không phải nhiễm độc hay mắc một chứng bệnh gì đó, bạch cầu sẽ không ít như vậy. Tuy nhiên trước đó phải xét nghiệm nhóm máu để truyền máu. Bác sĩ kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cơ thể Cát Thu, phát hiện trong ổ bụng và cằm có không ít hạch bạch huyết. Xét nghiệm máu, HIV dương tính. Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, ba người vây quanh, nôn nóng nhìn bác sĩ hỏi. Sao rồi, không có việc gì, may mà mất máu chưa đến mức nguy kịch, có điều bác sĩ tạm dừng một chút. Có điều gì, Kỳ Bác Dã lập tức nôn nóng hỏi. Có điều người bệnh nhiễm HIV dương tính. Bác sĩ nói, những lời này của bác sĩ đem hồn phách ba người này bay luôn khỏi thân thể, nửa ngày cũng không phục hồi lại được tinh thần. Bệnh AIDS, Sigma, Cát Thu mắc bệnh AIDS rất dễ truyền nhiễm, ba người bọn họ cũng có thể đã bị nhiễm bệnh rồi. Này, chuyện này không thể nào, giọng Kỳ Bác Dã có chút run rẩy. Tô Kỳ và Tư Nam không nói gì, song sắc mặt hai người cũng trắng bệch. Giờ chúng ta phải đi xét nghiệm máu trước đã. Tư Nam tuy rằng sắc mặt chấn định, nhưng tay hắn có chút run rẩy. Nếu Cát Thu nhiễm bệnh AIDS, vậy bọn họ cũng có thể nhiễm bệnh AIDS, bởi vì bọn họ đều không mang đồ phòng hộ, có đôi khi lại phóng thích ở ngay trong thân thể Cát Thu. Luôn luôn chơi xăm mặt cười, một người bị bệnh rất có khả năng lây nhiễm cho người khác. Ba người mặt cắt không còn giọt máu đi xét nghiệm HIV, lấy máu, gian nan chờ đợi kết quả. Kỳ Bác Dã, y tá hô lên, lúc Kỳ Bác Dã từ ghế đứng dậy, thân thể lảo đảo, đỡ tường đi tới cửa sổ. Y tá mang bao tay đưa kết quả kiểm tra cho Kỳ Bác Dã, cậu nhiễm HIV rồi. Ánh mắt y tá mang theo một tia thương hại và khinh thường. Kỳ Bác Dã nhìn kết quả trên giấy viết HIV dương tính, nhiễm AIDS. Tư, góc truyện audio.com, Nam, nhiễm AIDS, Tô Kỳ, nhiễm AIDS, cả ba người bọn họ đều nhiễm AIDS. Ba thiên chi kiêu tử như bọn họ lại nhiễm loại virus này, trong lúc nhất thời đều không tin được chuyện như vậy sẽ xảy ra ở trên người mình. Bọn họ như thế nào có thể mắc phải loại này bệnh? Hơn nữa hiện tại lại không thể biết được rốt cuộc là ai lây bệnh cho ai. Một người nhiễm bệnh, bọn họ liền trốn không thoát. Có phải cậu nhiễm bệnh lây cho mọi người không? Có phải cậu nhiễm bệnh lây cho mọi người không? Có phải cậu nhiễm bệnh lây cho mọi người không? Ba người chỉ vào đối phương. Tôi luôn thủ thân như ngọc, trước khi gặp được Cát Thu tôi cũng không biết bản thân thích đàn ông, cơ bản là không có cơ hội nhiễm loại bệnh này. Kỳ Bác Dã run rẩy nói. PS, hết hàng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bonus cho thêm bài full kép tao của Nhật Sinh cách chương.